làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong 4 kỳ phát thanh vừa qua, chúng ta đã nói về tập quán dâng hiến, một tập quán có tầm quan trọng rất thực tiễn, không chỉ đối với sự chuyển hóa và tăng trưởng đời sống cá nhân môn đệ Chúa, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì và phát triển các mục vụ trong hội thánh. Hôm nay chúng ta sẽ đúc kết các phân tích về tập quán này. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe thánh ca Duy Chính Ngài qua tiếng hát Hà Kim.
Xưa từng trăm ơn phước hoài, quyết nay trăm mặt Ngài. Mai miệt bao xưa cảm tình, nay kim ngôn thánh minh. Xưa tôi muốn ơn trên trời, nay mong cứu Chúa tôi. Bình tình xưa mong phép tài, nay cầu chính thân Ngài. Luôn tung ca Giê-xu ta, duy Ngài ban ơn ca. Chí Giê-xu ban hữu tôi, trong Chúa có muôn sự rồi. Xưa hàng tu thân khổ nạn, quyết nay tin vẹn toàn. Thần huệ xưa hương bán phần, nay dinh sông cứ ân. Xưa tôi giữ tôi bao hồi, nay ơn Chúa giữ tôi. Dồn dập xưa bao sóng rồi, nay đã vững neo rồi. Luôn tung ca Giê-xu ta, duy Ngài ban ơn ca. Chí Giê-xu ban hữu rồi. Xưa ngày đêm mưu tính hoài, quyết nay kêu cầu Ngài. Phiền lữ xưa khôn đứng ngồi, nay giao cho Chúa thôi. Xưa lo thiếu ơn bôn chôn, nay lo chính phán ngôn. Trần trọc xưa luôn khấn nguyện, nay tùng chúc linh quyền. Luôn tùng ca Giê-xu ta, duy Ngài ban ơn ca. Chí Giê-xu ban hữu thôi, trong Chúa nay công việc Ngài. Giê-xu xưa tôi nắm Ngài, nay Giê-xu nắm tôi. Xưa hàm phép hay thiên đình, nay duy đấng chi linh. Nhằn nhọc xưa lo chính mình, nay vì Chúa trung thành. Luôn tùng ca Giê-xu ta, duy Ngài ban ơn ca. Jesus.
Giêsu bạn hữu tôi. Trong Chúa có muôn sự rồi, xưa hằng trong mong chi tình, biết Chúa này thuộc mình. Đèn tôi xưa như sắp tàn, nay luôn luôn sáng choang. Xưa thần chết theo tôi hoài, nay trong Chúa tái lại. Hoài vọng tôi nay vững vàng, neo từ phía trong màn. Luôn tụng ca Giêsu ta, duy Ngài ban ơn ca. Chỉ Giêsu ban hữu thôi, trong Chúa có muôn sự rồi.
Vừa rồi là tiếng hát Hagim trong thánh ca Duy Chính Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ đúc kết các phân tích về tập quán dâng hiến của Cơ Đốc nhân. Tập quán dâng hiến của môn đồ Chúa Cứu Thế đặt trên nền tảng sáng tạo và cứu chuộc. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài là chủ hữu đích thực của muôn loài trong toàn cõi vũ trụ do Ngài tạo dựng. Con người không sở hữu bất cứ điều gì, vật chất hay tinh thần, và kể cả chính mình. Tất cả những gì con người đang có chỉ là những điều được trao phó để quản lý trong một thời gian còn sống trên trần gian. Sách Sáng Thế Ký ghi lại công cuộc sáng tạo cho thấy, sau khi đã hoàn tất công trình sáng tạo, Đức Chúa Trời truyền lệnh và trao cho con người quyền quản trị địa cầu. Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 đến câu 28 kỹ thuật như sau. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đó là Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 đến câu 28. Chúng ta ghi nhận hai chân lý hàm chứa trong phần kinh văn trên. Thứ nhất là quyền sở hữu tuyệt đối duy nhất của Đức Chúa Trời trên vạn vật. Thứ hai, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho con người quản trị thế giới Ngài tạo dựng. Đây vừa là đặc ân, vừa là bổn phận. Khi ý thức mọi sự vật, mọi tài nguyên đều thuộc về Chúa, thì con người sẽ nhận định đúng vị trí của mình là những vật thọ tạo được Đức Chúa Trời ban quyền quản trị. Con người sẽ có cái nhìn khiêm nhường và biết ơn Chúa đối với những gì đang nắm giữ trong tay và hành xử cần mẫn khôn ngoan như một người quản lý để làm cho địa cầu ngày càng tốt đẹp hơn. Một trong những mạng lệnh đầu tiên của Đức Chúa Trời cho con người là quản lý địa cầu. Hiển nhiên đây là trách nhiệm đòi hỏi con người phải vận dụng tất cả tài nguyên tâm trí mà Đức Chúa Trời đã phú ban mới có thể chu toàn nhiệm vụ này. Tuy nhiên, quan niệm sai lầm lớn nhất là con người không ý thức hoặc quên chức năng quản lý mà tưởng rằng mình là chủ. Ảo tưởng này đã khiến cho con người phạm vào lỗi chiếm đoạt quyền sở hữu của Đức Chúa Trời, lạm dụng quyền quản lý để phục vụ ích lợi riêng một cách ích kỷ, thể hiện ra bằng cách không đếm xỉa gì đến Đức Chúa Trời và gạt bỏ Ngài sang bên lề cuộc đời. Sứ đồ Phao-lô đã nói lên một sự thật mọi người đều biết, nhưng nhiều người đã không có ý thức sống phù hợp với chân lý hiển nhiên đó. Ông bảo rằng, chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Đó là Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 7. Khi sinh ra, con người không đem gì vào cuộc đời, nghĩa là không sở hữu bất cứ điều gì. Khi qua đời, con người phải bỏ lại tất cả, nghĩa là cho dù có suốt đời thâu đoạt tích lũy tài sản nhiều đến đâu đi nữa, thì cũng không thể giữ được bất cứ điều gì, kể cả hai bàn tay trắng. Khi không ý thức chân lý, Đức Chúa Trời là đấng chủ hữu tối cao, con người đã làm mất mọi cơ hội trong đời làm người quản lý cho Ngài, khiến cho khi từ giã cõi đời, con người mất hết và mất luôn cả phần thưởng của người quản lý. Vua Salomon, vị vua khôn ngoan nhất trong cổ sử Do Thái, đã đúc kết bài triết luận về đời người bằng một câu được ghi trong sách Truyền Đạo chương 12, câu 13-14. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này. Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là chọn bổn phận của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Đó là sách Truyền Đạo chương 12, câu 13-14. Kính sợ Chúa trước hết là ý thức thẩm quyền cao cả tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên toàn vũ trụ và trên chính mình. Từ đó, tùng phục thẩm quyền của Chúa với lòng tôn kính sâu xa. Và vua Salomon bảo rằng, đó là chọn phận sự đối với Đức Chúa Trời. Và không ai chọn phận sự với Ngài mà không được ban thưởng trọng hậu. Điều thứ nhất là kính sợ Chúa chúng ta vừa phân tích ở trên. Còn điều thứ hai, vua Salomon nói là giữ các giới răn Chúa. Bất cứ người Do Thái thuần chính nào cũng biết các giới răn Chúa truyền cho Môi-se và cũng biết rằng không ai có thể giữ trọn được luôn luôn. Như vậy, mục đích của giới răn là gì? Trước hết là để con người biết về đức công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và thứ hai, giới răn Chúa giúp cho con người ý thức được bản chất yếu đuối và giới hạn của mình. Từ đó, con người không còn dựa vào sức mình mà sẽ phó mình cho lòng nhân từ thương xót của Chúa. Không một người nào van xin ơn thương xót của Chúa mà bị khước từ. Không một người nào đến với Chúa với lòng ăn năn thống hối mà bị Chúa xua đuổi. Sở dĩ Đức Chúa Trời thánh khiết, công chính không bao giờ từ khước người đến với Ngài, dù người đó vốn xấu xa, gian ác, tệ hại đến đâu, vì Ngài có một phương thuốc cứu rỗi nhiệm màu cho tất cả mọi loại tội nhân. Phương thuốc đó chính là sự hy sinh chuộc tội của con Ngài đã hoàn thành trên thập hình ở đồi Gô-gô-tha. Đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là con đường duy nhất loài người phải chọn đi để nhận ơn cứu rỗi. Đây là cánh cửa duy nhất đưa con người đến với Đức Chúa Trời để nhận ơn toàn xá. Dùng bất cứ cánh cửa nào khác, con người chỉ đi vào ngõ cụt của bế tắc và thất vọng. Tuy nhiên dựa vào thực tế, chúng ta phải thừa nhận rằng số người tìm đến với Chúa không nhiều, mà nguyên nhân chính nằm ở lòng kiêu ngạo và tham dục. Lòng kiêu ngạo khiến cho con người tôn mình lên làm chủ cuộc đời, làm chủ số phận mình, không cần Đức Chúa Trời, cũng không cần cầu cạnh ai. Kiêu ngạo và tham lam thường đi chung và hỗ trợ cho nhau. Vì lòng tham khiến cho người kiêu ngạo thu góp phương tiện để bảo vệ vị thế của mình. Lòng tham dục cũng khiến cho con người ngụp lặn trong cuộc sống tìm lạc thú và thâu gom tiền bạc, tích lũy tài sản cho cuộc sống ngắn ngủi trên trần thế, hoàn toàn đuôi mù đối với tương lai vĩnh cửu đang chờ. Sứ đồ Phaolô trong thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 10 bảo rằng, lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Và người đeo đuổi tìm kiếm tiền bạc không sớm thì muộn sẽ đi đến chỗ bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Như vậy không ý thức Đức Chúa Trời là chủ hữu đích thực của muôn loài khiến cho con người rơi vào chỗ thấp nhất của lòng kiêu ngạo và tham dục, mà hậu quả là một cuộc sống vô ơn và ích kỷ. Nguyên tắc thứ hai của tập quán dâng hiến liên quan mật thiết đến sự cứu chuộc. Cốt lõi của chương trình cứu chuộc là tình thương của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Sứ đồ Giăng còn viết rõ hơn cách thức Đức Chúa Trời thực hiện phương án cứu rỗi trong thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 câu 10. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Sứ đồ Phaolô cũng nhìn trong góc độ đó bảo rằng, Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài lại chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Đó là Roma chương 8 câu 32. Như vậy, khi ý thức tình thương của Đức Chúa Trời, vì con người mà con Đức Chúa Trời phải dâng mạng sống làm sinh tế chuộc tội, thì không ai đã thật sự nhận ơn cứu rỗi của Chúa mà không nỗ lực đền đáp. Tất cả những biến đổi kỳ diệu trong bản chất và trong cuộc sống khiến cho con người đã được cứu rỗi càng ngày càng đến gần, càng gắn chặt vào trong mối tương giao với Chúa. Qua mối thông công trong hội thánh là tập thể những người đã được cứu rỗi Cơ đốc nhân thấy rõ trách nhiệm phải góp phần trong nỗ lực gây dựng hội thánh và công bố tin lành cứu rỗi cho người hư vong để trả nợ yêu thương. Có thể nói trong số tất cả các thành phần trong xã hội, cơ đốc nhân là những người dâng hiến nhiều nhất không chỉ cho hội thánh mà cho cả các hội thiện nguyện. Tinh thần hiến dâng, chia sẻ, cứu giúp đó xuất phát từ lòng biết ơn Chúa đã yêu thương cứu rỗi, nhưng cũng từ bản chất đã được thay đổi. Lòng vị kỷ giảm bớt, lòng thương người gia tăng, tinh thần thế tục phai mờ, thị kiến tâm linh hướng về nước trời sáng tỏ hơn, khiến cho cơ đốc nhân sống hào phóng trên trần gian. Cho nên sự dâng hiến dần hồi trở thành một tập quán tự nhiên. Cơ đốc nhân không cần so đo tính toán mỗi khi dâng hiến cho công việc hội thánh. Thái độ đối với tiền bạc thay đổi. Cơ đốc nhân không coi tiền bạc là cứu cánh, nhưng chỉ là phương tiện để sử dụng để ban phát, và chúng ta thấy rõ nhất là trong trường hợp của trưởng ty thuế vụ Sa Chê. Sau khi gặp Chúa, tin Chúa, quyết định đầu tiên của Sa Chê là phân phát tài sản, và đây là thái độ tiêu biểu của những người đã nhận ơn cứu rỗi. Sử gia Luca kỹ thuật như sau. Đức Chúa Giê-xu vào thành Jericho. Đức Chúa Giê-xu vào thành Jericho đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa Chê làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giê-xu là ai, nhưng không thấy được vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy Sa Chê chạy trước, trèo lên cây sung để nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu vì Ngài phải đi ngang qua đó. Đức Chúa Giê-xu đến chỗ ấy, ngước mắt lên phán rằng, hỡi Sa Chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa Chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy đều lầm bầm rằng, người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Xong Sa Chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng, lạy Chúa này, tôi lấy nửa gia tài mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Đó là Phúc âm Luca chương 19 câu 1 đến câu 10. Trước khi gặp Chúa, Sa Chê cũng như bất cứ người thu thuế nào khác, cũng đều chỉ biết có tiền và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có thêm tiền, bất chấp thái độ thù ghét và khinh bỉ của quần chúng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sau khi đã nhận được ơn cứu rỗi của Chúa, con người Sa Chê đã được biến đổi từ bên trong, khiến cho quan niệm đối với tiền bạc cũng thay đổi triệt để. Chúng ta có thể nói, thái độ đối với tiền bạc, thái độ đối với của cải vật chất cũng như tinh thần, danh vọng, địa vị, tiếng tăm, tất cả trở nên nhẹ hẫng khi một người nhận được ơn cứu rỗi của Chúa. Đây chính là điều Chúa Giê-xu dạy trong các ẩn dụ về nước trời, trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 13 câu 44-46. Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người tìm được thì giấu đi, vui mừng trở về, bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hột châu quý giá thì bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 13 câu 44-46. Chúa đã dùng hai ẩn dụ rất giống nhau, người phát hiện được của báu trong đám ruộng và người tìm được ngọc quý giá, cả hai cùng bán hết gia tài để mua vật quý mới tìm được. Thái độ dứt khoát triệt đề của cả hai con người may mắn này không thể nhầm lẫn được, vì nó nói lên quyết tâm và niềm tin của họ. Trước hết, họ biết chắc kho báu, biết chắc viên ngọc có giá trị rất lớn, tuyệt đối, không gì sánh bằng. Và chúng ta có thể hiểu đó là thiên đàng hay sự cứu rỗi qua lời dạy của Chúa. Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong đám ruộng. Nước thiên đàng giống như ngọc châu quý. Thứ hai, họ quyết định không để mất cơ hội mà mua cho kỳ được. Họ bán hết tài sản, vét túi, sẵn sàng lấy cả gia tài đánh đổi lấy báu vật. Đây là thái độ cần có đối với sự cứu rỗi. Thái độ này minh chứng cho đức tin thật, và cũng là bằng chứng của lòng khao khát nước thiên đàng, mong muốn đến độ sẵn sàng bỏ hết để được cứu rỗi. Ngày nay, chúng ta thấy rất ít người có quyết tâm tha thiết như thế đối với sự cứu rỗi linh hồn. Ma quỷ đã dùng tất cả hấp lực của trần gian với vô số mặt hàng lấp lánh hào nhoáng để con người mất hẳn đi lòng khao khát tha thiết đối với sự cứu rỗi. Một khi đã tìm được kho báu, đã tìm được ngọc quý, nghĩa là đã nhận được nước trời, nhận được ơn cứu rỗi, người ta sẵn sàng buông bỏ tất cả những thứ kém giá trị khác. Sau khi đã được cứu rỗi, thì mọi thứ khác, trong đó có cả tiền bạc, trở nên thứ yếu. Cho nên cơ đốc nhân có thể dâng hiến một cách hào phóng là vì ý thức này. Đây cũng phải là cái nhìn của người đã được cứu rỗi đối với sự vật và sự việc chung quanh. Nếu sau khi tin Chúa mà vẫn tiếp tục sống cuộc sống tìm kiếm lợi danh, thì chúng ta cần phải kiểm tra lại niềm tin có chân thật hay không. Một trong những tác động hiển nhiên nhất của sự cứu rỗi là giải phóng con người ra khỏi cái ràng buộc của trần gian mà sợi dây cột trói bền chắc nhất là tiền bạc. Sự giải phóng này khiến cho cơ đốc nhân chủ động hơn đối với tiền bạc và tài sản, là những thứ đã giam hãm, đã xiềng xích mình suốt những tháng năm chưa biết Chúa, chưa tin Chúa. Một khi đã nhận được sự cứu rỗi, đã nhận chân được giá trị thật, cơ đốc nhân được giải phóng khỏi hấp lực của trần gian, được tự do sử dụng mọi phương tiện có trong tay, cũng như mọi ân tứ Chúa ban để xây dựng hội thánh, tiếp tay với hội thánh trong nỗ lực công bố nước trời cho thế giới hư vong, mà cách thông thường nhất trong tầm tay là dâng hiến để hội thánh có phương tiện mở rộng nước trời. Lúc đó, dâng hiến tiền bạc, tài năng, ân tứ để phục vụ trong hội thánh không còn là những bổn phận khó khăn, nhưng trở thành đặc ân, trở thành niềm kiêu hãnh được dự phần trong hội thánh như một chi thể thật, một chi thể sống, mạnh mẽ. Thực tế cho thấy những giáo hữu có lòng dâng hiến rộng rãi trong hội thánh thường là những nhân tố tích cực đem lại khích lệ cho nhiều thành viên khác trong hội thánh, và cũng là những người luôn luôn kinh nghiệm sự giàu có và thành tín của Đức Chúa Trời. Trong khi đó, chúng ta cũng phải nhận rằng không ít tín hữu coi việc dâng hiến tiền bạc là một gánh nặng, và thường khi dâng hiến miễn cưỡng, dâng hiến cho có lệ. Sứ đồ Phao-lô đưa ra nguyên tắc dâng hiến theo khả năng và nhấn mạnh đến thái độ vui lòng tự nguyện. Ông khuyên dạy điều này rất kỹ lưỡng. Trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 9 câu 1 câu 2, câu 6 đến câu 15, Sứ đồ Phao-lô viết về việc giáo hữu dâng hiến tiền bạc để giúp cho những người hầu việc Chúa không phải lo sinh kế mà dành thì giờ cho công việc Chúa. Ông đã nêu lên hai nguyên tắc của Chúa thật rõ ràng: gieo ít gặt ít và dâng hiến tự nguyện. Đây không chỉ là ý kiến của ông mà là mệnh lệnh từ Chúa. Ông viết: hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. Đó là Cô-rinh-tô thứ 2 chương 9 câu 6 câu 7. Chúng ta nghe lại toàn thể những lời giáo huấn về sự dâng hiến như sau. Và lại về sự giúp đỡ thánh đồ thì không cần viết thêm cho anh em nữa, vì tôi biết anh em sẵn lòng, và tôi khoe mình vì anh em với người Macedoan nói rằng người Achai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của anh em đã dục lòng nhiều người khác. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, như có chép rằng: người đã giải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình người còn đời đời. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sinh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó, họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Chúa cứu thế, và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 9 câu 1 câu 2, câu 6 đến câu 15.
Tất xanh Chúa hãy nhầm Giê-xu thân ái ơi, quyết dân trọn đời, muôn sư dân ở ban thờ, xin con dân Chúa bây giờ, hứa Chúa mùa thân hôm nay, nguyện đầu phục ngài. Tôi nguyện dân tất xanh, sức khỏe năng tài, thầy thầy do Chúa ban, hiến Chúa bao nài, mong được nghe Chúa ban lời, vui nguyện theo Chúa không rời, quyết vâng kiêm ngôn hiện thời và tận đời đời. Tôi nguyện dân tất xanh ta đến bạc vàng, cho Giê-xu đấng ban của cái muôn ngàn, muôn sự thuộc Chúa trên trời, do Giê-xu cứu tôi rồi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.